Theo đề nghị của bác Tâm Cát, gia chủ của nơi mà chúng ta đang sinh hoạt, chúng tôi sẽ chia sẻ một đề tài trong vòng 65 phút và sau đó là vấn đáp tự do 60 phút. Đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là ba phương diện được xem như là chi phối mọi sự vật hiện tượng. Hán Việt gọi là tam pháp ấn, tiếng Bali gọi là ti lakkhana. Ti đó là số 3, lakkhana đó là dấu ấn của thực tại, hay còn gọi là đặc điểm của sự vật hiện tượng. Khái niệm mà pháp ấn được dịch trong ngữ cảnh này đó dẫn đến hai sự lý giải khác nhau. Lý giải một đó thuộc về Phật giáo Trung Quốc, cho rằng đó là bất kỳ lời dạy nào mà có chứa đựng được ba nội dung vô thường, khổ và vô ngã đó đều được gọi là chân lý Phật. Tôi cho rằng là đây là cách lý giải sai. Chỉ vì ngộ nhận ngữ cảnh Dhamma ở trong Phật học đó có nhiều nghĩa, nhưng lại hiểu ở đây đó là chân lý, mà lẽ ra nó là mọi sự vật. Mọi sự vật đó đều có những đặc tính riêng, nhưng mà nói về bản chất của sự vật vốn được kết tạo đó thì bao giờ cũng bị vô thường chi phối. Vô thường nào nó cũng dẫn đến thái độ không thỏa mãn của chúng ta, và đứng trước cái thái độ đó đó thì người tu học Phật sẽ thực tập phi ngã để làm chủ cảm xúc của mình. Chính vì ngộ nhận đó đó, ngữ nghĩa thứ hai đó tôi tạm dịch đó là ba dấu ấn của hiện hữu, hay là ba đặc điểm của thực tại. Mà về quy luật á, nó có mặt và phủ trùm tất cả mọi người. Đề tài này là một vấn đề Phật học căn bản mà tất cả những người học Phật vỡ lòng đó đều đã được giới thiệu khái quát qua. Nhưng vì nó có liên hệ đến một số khái niệm mà theo tôi đó, do vì tính đa ngữ ở trong nguyên ngữ Pali và tính dị biệt ở trong các bản dịch đó, đã làm cho chúng ta có các quan điểm khác, trong đó có quan điểm đúng, giải thích đúng, và đồng thời cũng có các quan điểm sai và giải thích sai. Khi mà giải thích sai đó thì việc ứng dụng học thuyết này đó trong đời sống thực tiễn đó chắc chắn cũng sẽ kéo theo những vấn đề mà tôi cho rằng đó là không mang lại kết quả như ý muốn. Trong kinh tạng Pali đó, chúng ta biết đến Tương Ưng Bộ Kinh là một trong năm bộ thuộc kinh tạng có gốc rễ từ tiếng Pali. Tương Ưng Bộ Kinh đó có đến là vài chục bài kinh, thậm chí là vài trăm bài, lặp lại khái niệm như là vô thường, khổ và vô ngã. Kinh Pháp Cú gồm có 423 bài thiền kệ, trong đó có 3 bài mang mã số 277 278 và 279 đó, đề cập đến bản chất của hiện hữu. Mỗi một hiện hữu đó thì được giải thích ở trong một bài kệ gồm có 4 câu. Thì trên tinh thần của kinh Tương Ưng và kinh Pháp Cú bản Pali đó, tôi sẽ lần lượt trình bày ba phương diện hiện hữu này, mà không nên xem nó là ba dấu ấn để đánh giá đâu là chánh pháp, đâu là phi chánh pháp. Bởi vì về quy luật á, vô thường nó có mặt khắp mọi nơi, và chỉ có người nào hiểu được đạo đó thì mới thực tập và phi ngã để giác ngộ đó. Còn cái vô thường đâu thể gọi là đạo Phật, thì vô thường đó là bản chất của thực tại thôi. Cho nên tôi không đề nghị chúng ta dịch pháp ấn là dấu ấn chánh pháp, mà pháp đây là thực tại, nên dịch là dấu ấn thực tại hay là đặc điểm của hiện hữu. Thì đó là cái cách dịch đơn giản nhất để chúng ta dễ hình dung và đi vào trọng tâm của chủ đề này. Điều 1, dấu ấn vô thường. Tiếng Bali gọi là Anicca. Kinh Pháp Cú đó, bài kệ 277 đó, mô tả rất rõ ở câu sau đây: Sabbe Sankhara Anicca. Bản dịch là Hán Việt thường ghi là nhất thiết hành vô thường. Sankhara đó là sự vận động, sự vận hành. Sabbe là tất cả mọi thứ. Sabbe Sankhara có nghĩa đen là tất cả sự vật nào mang tính cấu tạo. Thì được hiểu kéo theo sau đó đó là một đặc tính mà Đức Phật gọi đó là Anicca, tức là không thường còn. Nói một cách khác là mọi sự vật hiện tượng, trong đó có cơ thể của con người, được hình thành bởi các yếu tố khác, các dữ liệu khác, các tổ hợp mà hình thành nên. Cho nên về bản chất đó, nó là một sự vận hành. Cho nên ở mức độ nguyên lý đó, nó là không thường còn. Đại học thuyết này có vai trò nhằm mà giải quyết các quan niệm sai lầm mà kinh điển Phật được gọi là tà kiến, để trên nền tảng đó giúp cho người thực tập đó mở được tuệ giác và nhìn sự vật đúng với bản chất của chúng đang là. Đối lập với quan điểm nhất thiết hành là vô thường, tại Ấn Độ thì có nhiều học thuyết về thường kiến luận, tức là cho rằng đó là mọi sự vật đó là thường hằng bất biến. Trong đó có hai loại thường kiến rất phổ biến. Thường kiến một cho rằng đó, sau khi chết đó, là con người đó sẽ trở về với cái gọi là Atman, tức là tiểu ngã. Và tiểu ngã đó sẽ tồn tại một cách thường hằng bất biến với thời gian qua hình thức như là một linh hồn. Nhiều người cứ nghĩ rằng ở dưới lòng đất đó có một cảnh giới sống, gọi nôm na đó là âm phủ. Và khi chết rồi đó thì cõi đó mới được gọi là cõi vĩnh hằng. Dương gian này đó là cõi tạm bợ thôi. Người Trung Hoa cũng có quan điểm tương tự khi dùng 4 chữ mô tả: sanh ký tử quy, là sống gửi thác về. Chữ gửi đây đó là nói về cái tính tạm bợ, tính ngắn ngủi. Và sanh đây là cuộc sống ở trên dương thế. Tử là cái chết, quy đó là quay trở về. Và về với chính suối hay là dưới là âm phủ lòng đất á, được xem là về vĩnh hằng. Thì nhận thức đó đó đã có hai nền văn hóa lớn trên thế giới này đã bị vướng phải. Đó là dân hóa Ai Cập và dân hóa Trung Hoa. Người Ai Cập đặc biệt rất quan trọng đến sự sống sau cái chết, nhất là với vua chúa và thượng du. Với vua chúa trong suốt thời gian tại vị đó, thay vì lo cho nước và thương dân, họ đã ra lệnh xây kim tự tháp hoành tráng trang nghiêm, mà dưới đế của nó đó chứa đựng là ngọc ngà, vàng bạc, châu báu. Khi nhà vua chết đó, được đưa vào lòng của kim tự tháp. Đồng với lúc đó đó, hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ và bất kỳ ai đã được nhà vua sủng ái đó phải được chôn sống theo. Vì ta nghĩ rằng đó cuộc sống vĩnh hằng đó đó sẽ làm cho nhà vua với một cái thi thể được ướp xác sẽ tiếp tục hưởng thụ các cái lạc thú cõi đời ở dưới lòng đất. Nền văn hóa Trung Hoa có tiến bộ hơn trong cùng một quan niệm. Thay vì đó là làm kim tự tháp thật thì họ làm nhà hình nộm. Thay vì chôn người thật, họ làm người nộm. Thay vì đó là chôn vàng bạc thật đó, thì họ làm vàng giấy vàng mã. Trước đây đó chỉ có tiền Trung Quốc, tiền Việt Nam. Bây giờ thì họ làm đó là tiền Mỹ Kim, Canada Kim, Úc Kim và đồng Euro, đồng bảng Anh. Nói chung là thế giới này nó có loại gì đó thì họ đều sản xuất ra các loại tiền tệ đó hết. Và nghĩ rằng là bằng cách đốt như vậy đó, người chết dưới âm phủ nó sẽ tiếp nhận được. Và trên thực tế đó là một ngộ nhận rất là sai lầm. Bởi vì bản chất của tiền giả không có giá trị thật khi nó còn nguyên vẹn. Sau khi đốt cháy rồi, chúng trở thành tro bụi, lại càng không có giá trị sử dụng qua sự ô nhiễm và phí phạm tiền bạc qua sự đốt. Thì đây là loại thường kiến rất nguy hiểm, cho rằng đó là có một cái linh hồn tồn tại đó vĩnh hằng ở dưới lòng đất. Và từ đó đó, cái tập tục cúng kính ông bà cha mẹ trong nền văn hóa của Ai Cập cũng như là văn hóa Trung Hoa đó đã làm cho người ta nhớ tưởng đến vào những cái ngày giỗ nè. Rồi ở Việt Nam ảnh hưởng theo đó thì 30 Tết âm lịch đó thì rước ông bà về. Nó thực ra là rước ông bà từ dưới âm phủ lên trên dương thế. Rồi ngày 13 đó là tiễn đưa ông bà về lại dưới âm phủ. Đang khi theo đạo Phật đó, sau khi chết con người tiếp tục tái sinh. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Tiến trình tái sinh đó thì Đức Phật qua học thuyết Bà Hai Nhân Duyên đó mô tả là sẽ ra ngay lập tức ta. Về sau này luận câu xá của Bồ Tát Thế Thân khoảng vài trăm năm Đức Phật qua đời đó cho rằng đó là một số hương linh đó sẽ trải qua 7 tuần thất. Dựa vào học thuyết đó, đó thì Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Tây Tạng đó đưa ra học thuyết thân trung ấm để lý giải về cái tiến trình là trung gian giữa một cái chết kết thúc sự sống ở kiếp này và cái cảnh giới sống nói tiếp sau. Cái khoảng trống trung gian đó có thể nhiều nhất là 49 ngày thôi, chứ không có khác. Về sau này, tức là khoảng 500 năm Đức Phật qua đời đó, thì học thuyết địa ngục được giới thiệu thêm vào trong đạo Phật, có mặt ở trong kinh Đạo Mali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa. Và lý giải rằng nó là một trong 6 cảnh giới thuộc về người phàm. Thực ra đó, học thuyết ngạ quỷ mâu thuẫn 100% với học thuyết 12 nhân duyên cũng như là học thuyết vô ngã. Chính vì thế đó, chúng ta không nên vướng bận vào cái học thuyết ngạ quỷ đó, mà hãy xem rằng chết là tái sinh và nghiệp á, nhất là nghiệp tham ái, là yếu tố dẫn dắt sự tái sinh của con người ở trong các nẻo sống. Ở phương diện ngộ hạnh hai đó thì người ta cho rằng dòng chảy của thời gian là thường hằng và tất cả mọi thứ diễn ra nó cũng là thường hằng, như vậy là như vậy thôi. Nó dẫn đến cái gọi là định mệnh, cái số phận an bài. Từ lúc mà con người mới sinh ra đó, ông trời đã trao cho một người một cái số phận và cái phận đó gắn liền với con số năm tháng ngày giờ được mình sinh ra. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là thúc thủ, không nỗ lực phấn đấu để cải thiện hoàn cảnh, môi trường, những điều đã, đang và tiếp tục sẽ xảy ra với chúng ta. Thì đây là cái học thuyết được xem đó là hậu quả của việc chấp vào thường kiến luận và không hiểu được rằng là tất cả mọi vận hành đó đều là vô thường. Thì đó là cái chủ tâm của Đức Phật khi trình bày học thuyết nhất thiết hạnh vô thường, để nhằm giúp cho chúng ta vượt qua được hai loại tà kiến liên hệ đến thường còn và bất biến. Về bản chất vô thường đó, thì Đức Phật dạy trong kinh có thể chia làm ba nhóm như sau. Thứ nhất là các loại vô thường xảy ra với từng tích tắc của thời gian, được gọi là sát na vô thường. Sát na là đơn vị thời gian ngắn nhất có thể đo đếm được. Nó chỉ bằng 1% của một cái tích tắc ta. Chúng ta mặc định như thế để hiểu rằng là cái tiến trình thay đổi về cơ thể sinh học, rồi tất cả các vật chất, tất cả những gì nó thuộc về tính tổ hợp và vận hành đó, đều diễn ra giống nhau, không có ngoại lệ. Vô thường thứ hai được gọi là định kỳ vô thường, tức là có những vô thường nó diễn ra theo những cái hạn kỳ, có khi đó là vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Và thực tế cái vô thường này đó, nó chỉ là cái sự co giãn thời gian của những thay đổi diễn ra trong từng tích tắc vô thường ra. Tình huống ba đó là chu kỳ vô thường, tức là những cái vô thường nó mang tính cách chu kỳ, tái đi tái lại theo một cái vòng tròn, tính ngắn là một mùa, tính dài đó là một năm, tính dài nữa đó là 12 năm. Chẳng hạn như ở một số nơi thì có bốn mùa rõ rệt, đó là xuân, hạ, thu và đông. Có một số nơi chỉ có hai mùa, có một số nơi thì có ba mùa. Thì cái vô thường xảy ra với những cái vùng đất có hai mùa, ba mùa, bốn mùa đó, nó diễn ra theo tính chu kỳ thôi. Có khi mỗi năm nó dê dịch biên độ, hoặc là sớm hơn một chút, hoặc là muộn hơn một chút, tùy theo cái cách tính lịch của mỗi nền văn hóa khác nhau. Và tính chu kỳ này đó, nó cũng làm cho sự thay đổi đó diễn ra trong mọi sự vật, ảnh hưởng đến các sự vật đó như là một quy luật không có tránh khỏi. Vấn đề còn lại đó là chúng ta phải hiểu nghĩa của chữ sankhara là hành. Bất cứ cái gì đó là một tổ hợp, cái đó là vận hành. Bất cứ cái gì là tổ hợp, cái đó là duyên khởi. Bất cứ cái gì là tổ hợp á, cái đó đó là bị tác động bởi, chi phối bởi cái tiến trình đó, không có thường hằng ở trong tự thân của đó. Nên về phương diện này, vật lý học hiện đại đó đã giúp cho chúng ta hiểu sâu về cái khái niệm mà Đức Phật gọi đó là vô thường, tức là tính thay đổi như là một dòng chảy không có dừng nghỉ. Và sự thay đổi này được bộ môn duy thức học Phật giáo đó mô tả giống như là một thác nước. Và cụ thể tại Mỹ, chúng ta có thể dùng thác nước Niagara nằm biên giới giữa Buffalo của Hoa Kỳ và tỉnh biên giới của Canada. Thác này có chiều cao hơn 50 mét và nó ở một cái vị trí thấp nhất. Theo đó nước của Ngũ Hồ giữa biên giới Canada và Hoa Kỳ đó là tập trung về, tuôn chảy xuống một cách rất là nhanh chóng, mạnh mẽ. Sau đó dòng nước đó lại quay trở về cái chỗ xuất phát, đó là Ngũ Hồ, để tiếp tục tạo ra một cái vòng xoay không có kết thúc. Nhìn từ xa đó, chúng ta sẽ thấy như là một cái mặt phẳng màu trắng xóa. Nhưng nếu như quý vị đi bộ dọc theo cái triền núi của cái thác Niagara này, hoặc là đứng trên một cái chiếc phà, rồi phà sẽ đưa ra ngay cái tâm điểm của vùng xoáy, thì chúng ta thấy là nước nó tung tóe còn hơn cả mưa to. Tôi đã đến đó thử hai lần. Lần sau cùng là vào cuối tháng 5 2017, chỉ trong vòng vài phút thôi là cả cái áo dài mình bị ướt đẫm hết. Đó là cái sự đó là tuôn chảy của nó đó, không dừng nghỉ một cách rất là mạnh và nhanh, đến độ nhìn từ xa chúng ta tưởng là một khối duy nhất đông đặc ra, mà trên thực tế đó là kết nối nhau, gọi là chuyển đổi, thúc đẩy, tác động, chi phối, ảnh hưởng và tạo ra cái tính phổ quát. Khi Đức Phật nói tất cả các sự vật vận hành đó là vô thường, thì Đức Phật cho chúng ta một cái chuỗi thời gian được chia làm ba múi. Múi hiện tại đó được xem như là cái trung tâm điểm. Trở về với những gì đã xảy ra đó, thì cái đó là múi quá khứ. Hướng tới những gì chưa xảy ra đó, nó được gọi là múi tương lai. Và múi hiện tại này đó là một cái tâm điểm mà tính tồn tại của nó chỉ là những tích tắc thôi. Cho nên là tương lai dần dà từng tích tắc trở thành hiện tại, rồi hiện tại đó dần dà từng tích tắc đó trở thành là quá khứ. Cái dòng chảy này đó là quy luật không thể tránh khỏi. Cho nên đối chiếu lại cuộc đời Đức Phật, lúc mới sinh ra là một thái tử sơ sinh, rồi sau đó đó ngài đã tròn 80 tuổi, qua đời ở Kushinaga dưới sự tiếc nuối của hàng vạn tăng ni và hàng triệu các Phật tử tại Ấn Độ lúc bấy giờ, trong đó bao gồm 8 trên tổng số 16 vị vua thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc đó. Các tôn giáo nhất thần thường cho rằng đó, Thượng Đế là quy nhân đầu tiên. Tất cả con người dạng vật thảo mộc đó, là các Phật thụ tạo, được sinh ra từ quy nhân đầu tiên đó. Quy nhân đầu tiên đó được định nghĩa về bản chất là bất biến, thường hằng, tồn tại lâu bền. Và tất cả các Phật thụ tạo được xem là quy nhân thứ hai trở đi, bị luật vô thường chi phối. Thì theo học thuyết nhất thiết hành vô thường đó, đây là một loại tà kiến, tức là một nhận thức sai. Vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, theo văn học tục tạng của kinh điển Pali đó, Đức Phật đã trình bày học thuyết tương tác, tương quan, tương liên, tương thuộc, được gọi trong một thuật ngữ thông dụng đó, đó là học thuyết duyên khởi, tiếng Anh gọi là dependent origination. Học thuyết này phủ định quan điểm Thượng Đế là thường hằng, mọi thứ là tồn tại ngắn ngủi, đồng thời cũng phủ định học thuyết duy vật, cho rằng vật chất là thường hằng, mọi thứ là tan biến. Ngoài ra thì học thuyết này cũng phủ định duy tâm, cho rằng tâm là thường hằng, có trước và mọi thứ theo đó đó mà phát sinh. Do đó học thuyết duyên khởi có cái vai trò lịch sử rất lớn về phương diện nhận thức luận và tư tưởng học, đó là xóa sổ ba học thuyết triết học quan trọng nhất từ xưa đến nay cổ và kim, đó là duy thần luận, duy tâm luận và duy vật luận. Rất tiếc là về sau này các nhà tâm thức học đó đã bị đi thiên cực khi cho rằng đó tâm có trước, dạng vật có sau, và đã rơi vào cái chủ nghĩa duy tâm. Như chúng ta nên nhớ đó, đây là một trường phái Phật giáo Đại Thừa phát xuất tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Chứ học thuyết đó không do Đức Phật thuyết giảng, mặc dầu đó trường phái này khi hình thành đó dựa vào kinh Lăng Già. Và kinh Lăng Già là một bản kinh đại thừa ra đời cùng thế kỷ đó, nó được là được xem là những là tác phẩm triết học có mặt sau Đức Phật. Chứ còn chủ trương Đức Phật á, qua học thuyết chuyên khể á, thì không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên và cũng không chấp nhận nguyên nhân gì là thường hằng vĩnh viễn hết trơn á. Và tôi nêu điều này ra đó để chỉ muốn nhắn gửi với các nhà duy vật thường quy kết rằng đạo Phật là chủ nghĩa duy tâm, có thể là do vì họ thiếu dữ liệu hoặc là chưa nghiên cứu lịch sử phát triển của triết học Phật giáo, cho nên ngộ nhận duy thức học á, là toàn bộ Phật học của Đức Phật. Duy thức học là trường phái Phật giáo của những nhà Yogacara ở tại Ấn Độ, chứ không phải của Đức Phật. Như vậy đó, dựa vào một giáo phái Phật giáo mà mình đánh giá toàn bộ những học thuyết của Đức Phật, cho rằng đó là tâm có trước và người có sau, là chúng ta đã làm cho Đức Phật bị hàm oan rồi. Cho nên sự nhận thức rằng mọi sự vận hành đều là vô thường về bản chất ở trong tự thân của nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ việc đó xảy ra như là một quy luật, và thấy rõ nó giúp cho mình có một thái độ điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn để giáp mặt với cuộc đời, không có là rơi vào các cái thái độ tâm lý tiêu cực. Điều hai, tất cả hành là khổ, tiếng Bali gọi là sabbe sankhara dukkha. Cái vấn nạn ở trong câu tuyên bố này là chữ dukkha, vì dukkha đó trong thuật ngữ Phật học Bali và Sanskrit có nhiều nghĩa. Nghĩa thông dụng nhất của dukkha là khổ, tức là painfulness hoặc là suffering. Painful đó là mô tả về cái nỗi đau liên hệ đến thân thông qua hệ thống phản ứng thần kinh học. Còn suffering đó, nó là trạng thái khổ của tinh thần. Cho nên tiếng Việt chúng ta có hai từ rõ lắm, đó là đau và khổ, gọi chung đó là đau khổ hay là khổ đau. Về sau này người ta ít phân biệt được hai cái trạng thái khác biệt, mặc dù có liên hệ. Vì có những chứng bệnh là đau trên thân dẫn đến sự khổ của tâm. Rồi cũng có những trường hợp là sầu bi khổ u não của tâm dẫn đến bệnh tật ở trên thân. Người lo lắng quá, căng thẳng quá, thái độ chán trường quá, bi quan quá, tuyệt vọng quá thì dẫn đến nhiều chứng bệnh phát sinh. Hoặc là bệnh đã có rồi đã tăng trưởng hơn. Chứ còn khổ và đau là hai phạm trù có liên hệ chứ không phải là một. Tất cả mọi sự vận hành đó là dukkha. Như vậy dukkha trong tình huống này đó được dịch như thế nào? Phần lớn trong các bản dịch tiếng Anh đó là suffering, tức là khổ. Khổ này nó thuộc về cái cảm nhận của tâm, bao gồm mà cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức về những cái được gọi là không thoải mái, không hài lòng, không như ý. Thực ra trong ngữ cảnh của lời Phật dạy này đó, chúng ta không nên dịch là khổ đau, mà mình nên dịch đó, sát nghĩa đó là tất cả mọi sự vận hành đó đều không thỏa mãn. Vì bản chất vận hành đó nó luôn thay đổi mà. Đây cái kỳ vọng của chúng ta là muốn cái gì đó nó cố định, nó diễn ra như một cái gì đó chắc chắn nằm ở trong tầm tay của chúng ta, rồi nó dẫn đến là cái kỳ vọng đó được thực hiện, rồi mình mới sống bám víu nào xem nó như là một cái nguồn an ủi, một nỗi niềm hạnh phúc, một cái gì đó mang tính bền lâu. Nhưng mà trên thực tế đó, tất cả mọi cái kỳ vọng này đó dần dà rồi nó vụt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Do vì bản chất của mọi sự vận hành hay là các sự vật được kết tạo đó, nó là điều không thỏa mãn. Cho nên cái ngữ nghĩa trong câu này đó nó thiên về tính không thỏa mãn nhiều hơn là cái trạng thái khổ về tinh thần. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật cũng nói rất rõ là bất kỳ một sự kiện nào, sự vật nào, tình huống nào, giao tiếp với con người và cái gì khi mà tạo ra tính không thỏa mãn thì lúc đó đó nó bắt đầu tạo ra cái sự khổ đau. Thì cái quy luật kéo theo đó là một hiện thực mà chúng ta có thể nhìn nhận được. Ví dụ như ai đó lên một kế hoạch bán một căn nhà ở những vùng Bắc Mỹ vì nó quá lạnh, đang khi tuổi mình đã lớn rồi, trở về California chẳng hạn, như là tìm một căn hộ ở San Diego, nơi được xem là có khí hậu lý tưởng nhất, mát mẻ nhất quanh năm, mua với cái giá rất đắt, thậm chí là bằng gấp 3 lần so với cái giá nhà mình bán ở chỗ đó mình ở, và tới đây xin nghề nghiệp không có. Thì cái kỳ vọng đó đã trở thành như một sự thất vọng rồi. Những cái thay đổi, biến động đó nó đã làm cho người đó gần như là mất hết cái nhiệt huyết để sống. Thì từ cái cảm giác gọi là không như ý muốn đó lại kéo theo một cái phản ứng tâm lý, đó là khổ, là sầu, bi, ưu, não, bao gồm cái hình thức là lo lắng, căng thẳng, cô đơn, tuyệt vọng, chống trải, mệt mỏi, đờ đẫn, và hầu như là họ phải rơi vào trạng thái là tự đấu tranh với mình, mà nếu không thành công á thì rơi vào trầm cảm, buồn tủi, thấy cuộc đời này nó trở nên rất là vô nghĩa, cuộc sống vừa chống trải mà vừa mất hết các cái nhiệt huyết. Cũng có một số tình huống khi gắn kết với tất cả hành đó, chúng ta có thể dịch đó là đau khổ. Và đau khổ đây đó là một cái phản ứng khi mà chúng ta không nhìn thấy được bản chất của các hành đó là vô thường. Ai mà không thấy được cái vô thường cho mọi sự vật thì người đó sẽ phải chịu khổ thôi. Thì trong tình huống đó thì ok. Nếu gắn kết với câu thứ hai luôn thì dukkha trong trường hợp đó có thể dịch đó là khổ đau. Và sát nghĩa nữa là khổ thôi, chứ không phải là đau. Đau nó thuộc về cái gì đó diễn ra không có lợi cho thân thể. Còn khổ nó thuộc về cảm nhận của tâm, mà phần lớn nó thuộc về cảm xúc và thái độ. Về sau này văn học tục tạng Bali đó chia ra làm ba khái niệm khổ. Khổ khổ tiếng Bali gọi là Dukkha, Dukkha, tức là trong một cái hoàn cảnh chứa đầy những điều không như ý, chúng ta trỗi dậy những điều khổ đau, hay là trong cái cảnh giới của cuộc sống khổ đau đó, chúng ta lại trải nghiệm tiếp tục các loại khổ đau nữa, là đứa cứ chập chùng cái này nối đuôi cái kia, kéo theo cái nọ, dẫn đến tình trạng ba chìm bảy nổi, tấp lên đên, và hầu như là những người kém phước mà dân gian ta gọi là kém may mắn đó, thì trải qua gọi là rất nhiều các loại bão táp, và từ đó đó là cuộc đời của họ đó nó gần như là trở nên bất lực. Cái nỗi khổ đó nó chồng chất, đè nén, dồn dập và phủ trùm, tấn công, hành hạ, ảnh hưởng, chi phối, và làm cho con người là gần như mất hết đời sống. Ví dụ như là bị tai nạn giao thông, gãy một cái giò. Đó là một cái nỗi đau trong thế giới vô thường. Rồi từ việc gãy cái giò đó, mất công việc làm. Vì công ty nơi mà người đó làm việc đó, không nhận người nào bị gãy giò. Vì ta cần cái người là đứng nhiều, hay là đi nhiều. Mà người bị gãy giò, dầu sau khi phục hoạt á, cái sự vận động của họ đó, nó trở nên khập khiễng và chậm, yếu hơn những người khác. Rồi từ cái việc mất việc làm đó dẫn đến những cái khổ đau khác, như là gây lộn ở trong quan hệ vợ chồng, về nhà dễ bức xúc, dễ căng thẳng, rồi thái độ của người thân nó đối với mình nó không còn được như xưa, khi mà mình có tiền, khi mình còn có cái vị thế xã hội, bây giờ trở thành một cái người không ra gì hết, mọi người xem thường đi, thì lúc đó cái thái độ bị bức xúc, tâm lý bị đánh đố và cái mặc cảm tự ti đó làm cho người đó dễ hờn, dễ giỏi, dễ căng thẳng, dễ quạo và dễ cãi lộn. Như vậy là tình huống đó nó kéo theo rất nhiều các cái biến cố khác. Chị Nguyễn Hướng Dương là một Phật tử thuần thành, xuất thân là một người hướng dẫn viên du lịch của Sài Gòn Tourist. Cách đây mười mấy năm chị ấy vô tình bất cẩn đó, bị một tai nạn ở trên đường rầy, xe lửa đã cán ngang đứt hai cái đôi chân của chị ở vị trí giữa đùi. Cho đến bây giờ chị đã trải qua 9 lần giải phẫu đó, vì những giải phẫu trước không thành công. Cách đây 2 tháng đó chị phải giải phẫu thêm một lần nữa, thì bằng không nó có thể dẫn đến ung thư. Thì lần đầu khi mà lâm vào hoàn cảnh đó, đang khi chị ấy là một người rất đẹp, có giọng nói rất hay, ngoại ngữ rất giỏi, cơ hội nghề nghiệp rất là triển vọng, chị ấy cảm thấy như là mình bị rơi xuống một vực sâu vậy. Cái trầm cảm đó đã làm cho chị ấy nỗ lực tự tử. Nhưng rồi tình cờ đi nghe một đi trưởng thuyết giảng Phật Pháp, chị ấy bắt đầu vực dậy và bắt đầu nghĩ đến một cái lối sống tích cực, đó là sử dụng cái giọng nói của mình qua việc thành lập thư viện sách nói cho người mù. Kể từ đó chị đã trở thành là nguồn hy vọng của người mù. Hiện nay đó thì trung tâm sách nói cho người mù do chị làm giám đốc sáng lập đó đã thực hiện vài ngàn sách, bao gồm các sách giáo khoa, các sách học lập người, các sách Phật Pháp, để cho các người mù không còn bị mù chữ nữa. Họ có thể thay thế việc mà đọc bằng chữ nổi rất là chậm và lâu, trở thành là nghe bằng lỗ tai, vì người mù nào đó cũng có cái nhạy bén ở lỗ tai. Cho nên chị đã mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc, mặc dù chị ấy vẫn tiếp tục chịu cái khổ đau, nhưng chị ấy thấy rằng là cuộc đời của mình không phải là bế tắc, không phải là dấu chấm cuối cùng, không phải là mất giá trị. Từ đó đó, mặc dù trải qua nhiều cái nỗi đau trong cái khổ, chị ấy đã mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Đó là thấy rõ được cái vô thường và sự không thỏa mãn, hướng tâm về một cái tiêu điểm tích cực. Với tư cách là một Phật tử, chị ấy đã làm được những việc đáng làm, đáng tán dương. Gần 10 năm trước, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn bầu chọn 10 công dân tiêu biểu đó, thì chị được nằm trong danh sách. Trong một tôn giáo chỉ ghi là Phật tử, thì người đề xuất đề nghị là chị bỏ cái mục đó đi, phải để mình là không tôn giáo. Chị Nguyễn Dương trả lời rất rõ ràng đó: tôi nhờ đạo Phật mà sống sót, nhờ sự sống sót từ đạo Phật đó tôi mới có giá trị như bây giờ, nhờ có giá trị đó tôi mới được các vị biết đến, không có lý do gì mà tôi phải đi giấu nguồn gốc tôn giáo của tôi. Đăng ký Hiến pháp Việt Nam á tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Nếu quý vị là cấm tôi không được để tôn giáo là đạo Phật đó, thì tôi xin trả danh hiệu này, cái mà quý vị gọi là cao quý tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Thì cuối cùng mà ban tổ chức đành phải gọi là trao giải cho chị ấy và thừa nhận rằng chị ấy là một Phật tử. Tức là trong cái khổ, nếu mà mình có được cái yếu tố giác ngộ đó, thì cái khổ đó sẽ kết thúc và kết thúc theo một cái chiều hướng là được thay thế bởi những giá trị là cao quý hơn và mang tính là bền vững hơn. Thực ra chính trị là nhất thời, dầu là chính thể nào, dài nhất là vài trăm năm, yếu kém hơn là vài chục năm. Đang ghi Phật Pháp là vĩnh hằng. Phương diện khổ thứ hai đó là ngoại khổ. Nỗi khổ này là phát sinh khi mà mọi sự biến ngoại đang diễn ra đối với mọi sự vật hiện tượng và bản thân chúng ta cũng như là những người xung quanh. Chúng ta cảm nhận được bằng mắt thấy, tai nghe và xúc chạm được bằng đó là cái hiện thực cuộc sống. Ví dụ như đứng trước cái cảnh thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, bệnh dịch, chết người, tai nạn giao thông, khủng bố, rồi các hình thức chiến tranh, sự tàn phá, sự tàn nát, sự hủy diệt, hay là sự tan biến là từ là cái công trình xây dựng trở thành là đổ nát hết, thì chúng ta khổ dữ lắm. Có một phần là vì tiếc nuối toàn bộ gia tài, sự nghiệp, những gì mình nỗ lực xây dựng bây giờ không còn nữa. Cái hoại khổ đó, đó là rất dễ thấy. Thì cái khổ trong tình huống này đó, chỉ được coi trong tình huống này phải dịch là khổ thôi, chứ không thể dịch là đau được. Đau nó thuộc về thân thể. Dĩ nhiên là nó cũng có trường hợp vừa khổ mà vừa đau luôn. Chẳng hạn như là mình là nạn nhân của cuộc chiến. Việt Nam đã trải qua cuộc nội chiến 30 năm. Rồi Nam Bắc Triều Tiên, Đông Tây Đức, Syria, vân vân, đều là những quốc gia của nội chiến. Riêng là Syria đó, đến bây giờ chúng ta thấy là nội chiến này đã phá nát hết toàn bộ các thành phố. Nhưng mà các bên chính trị không bên nào chịu nhượng bên nào. Cuối cùng rồi người dân khổ, dẫn đến đi vượt biên, y hệt như là gọi là người Việt Nam 40 năm trước. Có mặt khắp châu Âu, Mỹ, Canada, Úc và nhiều nước khác. Thì cái hoại khổ đó nó dẫn đến một cái sự tàn phá mà mỗi khi nghĩ tưởng đến đó, nó tạo ra các ảnh hưởng tâm lý, những cái đè nặng, những nỗi ám ảnh, những cái gì đó rất là căng thẳng, không thể nào khắc phục và vượt qua được nếu không có tu tập. Tình huống khổ thứ ba đó là hành khổ, Sankhara Dukkha. Thì đây là một loại nhận thức rất quan trọng. Nhờ đó đó chúng ta mới vượt qua được cái hoại khổ và khổ khổ. Tức là mọi sự vận hành đó về bản chất là khổ. Và cái ngữ nghĩa này đó nó đồng với cái tiêu đề tất cả hành là khổ đau, hay là tất cả hành đó là không như ý. Cái sự vận hành khổ đau đó là cái nội dung rất quan trọng. Trên nền tảng đó đó chúng ta mới thấy rất rõ là gì. Thay vì mình chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau do vô thường, do những cái hoài như ý tác động ảnh hưởng chi phối đến, thì chúng ta, những người tu học Phật, phải giáp mặt với cuộc đời với một bản lĩnh lớn. Đó là chánh ba thái độ tiêu cực sau đây. Thái độ một, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau. Tức là bản chất của khổ đau là một, người khổ đau trong tình huống này vì mít ướt cảm xúc, vì sức chịu đựng kém, vì bị xích so cái tôi, cho nên bơm phồng nó lên gấp hai cho đến vài chục lần. Chúng ta thấy rõ đó là người dân nhà giàu ở các đất nước phát triển đó, cái mức chịu đựng nghịch cảnh là kém hơn dân nhà nghèo. Đó là quy luật ta. Dân Mỹ này đó, chất lượng không khí quá tốt, nhà ở quá sang trọng, tiền ít đó là quá đủ đầy, mọi thứ nó như ý đó. Cho nên khi mà sang các nước châu Á thì họ dễ bị cảm cúm bệnh tật lắm. Dĩ nhiên cũng có một số người kháng thể họ mạnh thì không sao. Hoặc là chỉ cần có ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí hay ô nhiễm tiếng ồn là họ cảm thấy là khổ rồi. Chỉ cần nghe một tiếng ồn ở xung quanh thôi, họ có thể gọi 911 để cảnh báo. Hoặc là bị xả rác qua bên cái phạm vi nhà của họ thôi, là họ sẽ chụp hình là bằng chứng, gọi 911 tới để mà gây khó khăn cho cái cư dân ở nhà kế bên. Cái sức chịu đựng rất là kém. Họ dễ bị phiền não, dễ bị khó chịu, tác động chi phối vì cái kháng thể văn hóa trong tình huống này đối với họ đó là rất là mỏng manh. Do vậy chấp vào cái ngã và chấp vào cái ngã sở hữu. Chúng ta thử hình dung cũng cùng một hoàn cảnh, cái té. Một em bé xuất thân từ gia đình giàu có, chẳng hạn như triệu phú trở lên, phản ứng của cháu ấy là gì? Khóc òa lên. Và lúc đó đó là khi mẹ ruột nè, rồi bà ngoại nè, bà nội, vú nuôi, chị nuôi nè, tới súng xích lại hỏi có sao không con, bà sẽ đánh nó cho. Thì vì sao nó không ai dám bắt nạt con nữa. Nó vừa nghe như thế nó sướng lắm và nó khóc nhiều hơn, vì nỗi đau đó được xích xoa, cái tôi của nó được thỏa thích, giống như mình đang khát nước mình uống nước đá vậy đó. Nó làm cho mình đó là bị viêm, viêm ở cái vùng thanh quản, và cái cảm giác đó đó ở mức độ vừa phải, nó làm cho mình thấy là đã khát, mà thực ra đó uống càng nhiều đá hơn á thì làm cho mình hốc hác hơn. Ca sĩ giống như ca sĩ ưu tú Chí Tâm thì hiểu rõ về vấn đề này. Với ca sĩ phải kiêng cử nước đá thôi, và làm tu sĩ, làm giảng viên cũng phải thế. Bởi vì thôi là nó tắt âm thanh, tắt tiếng đó. Đang khi cũng cùng một hoàn cảnh tương tự, một cậu bé nhà nghèo cũng té xuống, thậm chí là té nặng hơn, chảy da chốc dãy chảy máu, nó cũng òa lên khóc. Nên nó dình trái, xây phải, ngứa tay trước, xây sau lưng không có ai hết. Nó chùi chùi lỗ đít cái đây đi tiếp. Thế là sức chịu đựng của nó, nó tự động nó bản lĩnh hơn thôi. Thế là mình phải tự lo. Tôi có nhiều năm đi làm từ thiện tại các trung tâm mồ côi. Và tới đó quan sát thì thấy là các cháu mồ côi nó rất là dễ thích nghi. Mặc dầu mới sinh ra một hai ngày tuổi, hoặc là một vài giờ tuổi thôi, mà các cháu đó đã phải tự lập từ nhỏ rồi. Cho nên nhà chùa huấn luyện bài bản lắm, cứ kẽn là thức dậy, kẽn là đi xúc miệng, kẽn thay quần áo, kẽn vô học, kẽn vô ngồi bàn ăn, và không cần ai là đút cơm gì hết, là kẽn 10 phút sau ăn sạch trơn, không có than vãn gì hết trơn á. Nó tính đứng rất nhanh. Đang khi những đứa con nhà giàu nha, nào phải đút nè, đút xong nó còn ngơ nó chơi, nó đâu thèm ăn đâu, nó để cho cha mẹ nó năn nỉ nó, để nó tăng giá trị. Còn đang khi các cháu mồ côi nó thích đứng rồi, nhìn chóng lắm. Cho nên cái đó ta gọi là gì? Gọi là trời sinh voi trên cỏ. Cái đó nói theo cái kiểu mà định mệnh á, là ông trời sinh ra các con voi. Con voi thực tế không ăn cỏ, nó ăn mía. Nhưng ý ta nói là gì? Loại nào thì nó có cái khuynh hướng sống của loại đó thôi, nó thích đứng lẹ lắm. Như vậy là khi mà một nỗi đau đó bị xích xô và cường điệu hóa, nỗi đau đó sẽ có khuynh hướng gia tăng. Mặc dù về bản chất nỗi đau nó cũng y hệt vậy thôi, không có khác, nhưng mà cái cảm xúc thổi vào nỗi đau đó ít hay nhiều đó, nó làm cho đau nhiều hoặc là đau ít. Như vậy là khổ đau của chúng ta đó đang bị chi phối bởi cảm xúc và thái độ, chứ không chỉ đơn thuần là thực chất của nỗi đau. Và bằng cách này đó, việc vượt qua thái độ cường điệu hóa nỗi đau đó sẽ giúp cho chúng ta bớt đau, bớt khổ. Thái độ thứ hai đó là phớt lờ khổ đau. Tức là có đau, có bệnh, có khổ, nhưng mà mình cứ cho rằng mình không có gì hết á, phớt lờ nó như thể nó chưa từng có mặt. Thì thái độ này nó cũng có giá trị trị liệu nhất định, nó làm cho mình là gì? Là vượt qua nó cũng dễ dàng lắm, nhưng đây là một sự liều mạng, vì mình đã phủ định cái tính khổ đau đang tồn tại trong mình, chứ không phải mình là một người khỏe mạnh. Thế giới y khoa phương Tây đó khích lệ đó, mỗi người dân trễ nhất là 6 tháng một lần phải đi khám bệnh, khám tổng quát, vì có nhiều chứng bệnh đó dẫn đến cái chết trong 6 tháng thôi. Chậm trễ đó là sai lầm, không thể ý lại được, vì chúng ta không được đào luyện trong lĩnh vực y học, cho nên mình không thể suy luận hết được. Và ngay cả các bác sĩ hàng đầu cũng không thể suy luận sau khi là họ phải trải qua là X-quang, rồi CT scan, rồi MRI, rồi dựa vào đó ta mới chẩn đoán, đưa ra những cái kết quả rằng là người này là dướng vào chứng bệnh nào, theo đó mà điều trị. Huống hồ chúng ta là người thường, sự suy luận là bệnh nặng, bệnh nhẹ, rồi uống thuốc này thuốc nọ là một sai lầm rất là tối kỵ. Ở Việt Nam đó, một số ông bà già, nhất là vùng quê, được con cháu mời đi chụp ảnh chân dung đó, thì thường đó là phát tài. Nếu mình hỏi tại sao đó, thì một số ông bà sẽ trả lời là tao chưa muốn lên bàn thờ. Thì đây là một cái mê tín thôi. Có lẽ nó xảy ra một trường hợp ngẫu nhiên nào đó, là sau khi đi chụp hình chân dung, vài ngày sau, vài tuần sau người đó chết. À, từ đó người ta nghĩ rằng là chụp hình chân dung ở tuổi già là một sự trù ẻo để kéo theo cái chết. Mê tín là gì? Nó có cái cấu trúc là ngẫu nhiên, nhưng mà được lý giải là nhân quả kéo theo. Và đó là một ngộ nhận. Như vậy không đi chụp hình mà mình lại sợ chết, thì tại sao không đi khám bệnh? Yêu cầu đi khám bệnh nữa không? Biết đến bệnh rồi khổ lắm, mà không biết đến bệnh được là khổ hơn. Thà mình biết mình còn là kiên cử được, điều trị được, là xa tránh được, khắc phục được. Không biết là nguy hiểm lắm. Nhưng mà có nhiều người phớt lờ. Chúng ta không nên phớt lờ, cũng không nên cường điệu quá năng lực của bản thân, đến độ mình cứ nghĩ rằng là tôi có thể giải quyết hết được mọi thứ, mà trên thực tế nó vụt thoát khỏi tầm tay của mình. Thái độ ba đó là không đào tẩu khỏi khổ đau. Vì đào tẩu khổ đau đó là một thái độ thiếu trách nhiệm, là một sự tắc trách. Những người vay mượn nợ bị phá sản, nhất là các vay mượn thuộc về các hợp đồng dân sự, tình cảm, không có bằng chứng pháp lý, thì khi mà vỡ nợ rồi đó, họ có khuynh hướng là gì? Đào tẩu, bỏ xứ đến một nơi khác để tìm cái sự an toàn. Mà trên thực tế đó, họ chỉ là giống như cái con rùa mà rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa, và nghĩ rằng là đây là cái cách tốt nhất để nó được bình an. Nó được bình an tâm lý đó, như một sự chấn an. Chứ còn các con vật lớn hơn vẫn đang còn ở xung quanh nó, có thể tác động, ảnh hưởng, tấn công nó bất cứ lúc nào thôi. Cho nên đào tẩu khỏi khổ đau đó không phải là sự lựa chọn thông minh, và đồng thời cũng không phải là một giải pháp. Như vậy là theo Đức Phật đó, chúng ta phải vượt qua ba thái độ tiêu cực này để nhìn vào bản chất thật đó, của cái gọi là dukkha. Khi mà bản chất của cuộc đời này đó nó được đó là hình thành nên đó là bằng đó là tính tổ hợp, bằng cái tính điều kiện, bằng cái sự tương tác, và phải nhận diện rằng là nó vừa mang yếu tính tức là không hài lòng, vừa mang lại cái cảm nhận nỗi khổ về niềm đau ở tất cả chúng ta. Và nhận thức đó đó nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được khổ đau ở phạm vi tối thiểu là 50%. Điều ba, cất tất cả pháp là vô ngã. Tiếng Bali gọi là Sabbe Dhamma Anatta. Khái niệm vô ngã được các tổ sư Trung Quốc dịch đó, theo tôi là có vấn đề. Vô là phủ định từ, nghĩa đen trong tiếng Việt là không có. Phi á, cũng là một hình thức phủ định từ mà nghĩa của nó không phải là không có, được dịch sát nghĩa là chẳng phải là. Anatta trong tiếng Bali đó dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là chẳng phải là tôi, khác hoàn toàn với nghĩa không có tôi. Ví dụ như tại nhà của chú Tâm Cát đi, hôm nay có được mấy chục người đến nghe chia sẻ pháp thoại. Chúng ta không thể nói về phương diện luật pháp, về phương diện dân sự, về phương diện vật lý rằng là trong căn nhà này không có mấy chục người, vì mỗi một người là một cái tôi mà. Mà chúng ta phải nói rằng là mấy chục người trong căn nhà này chẳng phải là tôi. Vì con người đó được hình thành quá, được tổ hợp quá, mang tính điều kiện hóa và được cấu tạo hóa, cho nên nó sẽ bị vô thường chi phối, chứ đâu là thường hằng. Đang khi cái ngữ nghĩa cái tôi trong văn hóa về triết học Ấn Độ là gì? Là thường hằng, là bất biến, là như vậy, vĩnh viễn, không thay đổi được. Chữ Dhamma trong ngữ cảnh này đó là mọi sự vật hiện tượng, chứ đừng nên nghĩ là chánh pháp hay là chân lý gì hết á. Mặc dù ấy, chữ Dhamma nó có 13 nghĩa, và nghĩa rất quan trọng được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh Phật học nhất đó là Dhamma là chân lý. Chẳng hạn như là quy pháp được xem là gì? Nương tựa vào chân lý Phật. Dhamma đây là lời Phật dạy. Hoặc là pháp cú. Cú là câu, danh ngôn. Pháp cú là danh ngôn chân lý, là danh ngôn Phật dạy. Là ngữ cảnh đó, đó rõ ràng đó là chân lý Phật thôi. Còn Sabbe Dhamma Anatta đó là tất cả sự vật hiện tượng, đó là phi ngã. Chúng ta đừng nên tách rời cái câu thứ ba này khỏi hai câu đầu, là tất cả hành vô thường, tất cả hành không thỏa mãn. Vì đó, cái câu ba này là một cái xử lý cảm xúc. Những người tu học Phật nhờ lời khuyên này đó mà có thể giải phóng được các nỗi khổ niềm đau. Cái cách giải phóng á, theo Đức Phật ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakshana Sutta, là bài kinh quán chiếu về bản chất phi ngã ở trong mọi sự vật hiện tượng. Bài kinh này có nhân duyên á, là Đức Phật sai tôn giả Ananda và Xá Lợi Phất đó đến nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc. Vì lúc đó ông đang ở cái giai đoạn cuối của cuộc đời, bởi một cái chứng bệnh rất là nặng, khống chế và chi phối. Cho nên ông nghĩ rằng là ông không thể nào sống được hơn dài nữa. Ông đã sai gia nhân ở trong nhà đó đến thỉnh mời Đức Phật. Nhà ông cách Đức Phật là khoảng 2 cây số thôi. Nhưng rất tiếc đó, thời điểm mà ông thỉnh mời Đức Phật đến đó, thì Đức Phật đang thuyết giảng Phật Pháp. Cho nên Ngài mới nói nhỏ với hai vị tôn giả và khuyên hai vị này đó đến là giảng lại bài kinh Vô Ngã Tướng cho cư sĩ Cấp Cô Độc nghe. Thì lúc đầu cư sĩ Cấp Cô Độc thực tập hơi khó khăn. 5 phút sau đó được hướng dẫn kỹ lưỡng thì ông đã thực tập thành công, và ông xúc động đến độ là sa nước mắt. Thì Ngài A Nan lúc đó là chưa trở thành là thánh nhân, mới hỏi có phải là đau đớn quá mà cư sĩ khóc không. Cư sĩ lặng thinh vài giây, nở một nụ cười tươi tắn ở trên môi và trả lời rằng là: bạch hai vị tôn giả, đau thì con đã đau rồi, không phải cái đau này mà con khóc. Con khóc là vì con xúc động về tính hiệu quả của việc thực tập này đối với việc trị liệu bệnh đau khổ của con. Giá mà bài kinh này đó được Đức Phật truyền bá rộng rãi cho các hàng Phật tử tại gia như chúng con đó, thì lợi lạc đối với cuộc đời này lớn biết chừng nào. Hai vị tôn giả nghe xong gật đầu, tâm sự với cư sĩ Cấp Cô Độc rằng là: thưa cư sĩ, có lẽ là thời điểm Đức Thế Tôn giảng bài kinh này đó, cư sĩ bận việc kinh doanh, cho nên không trực tiếp có mặt ở chùa Kỳ Viên để nghe. Chứ thực ra đó, bài kinh này đã được Đức Phật lặp lại rất nhiều lần. Cư sĩ Cấp Cô Độc và thỉnh nguyện là: xin hai vị tôn giả hãy truyền đạt lời cảm ơn của con đối với Thế Tôn, và mong bài kinh này đó được nhắc nhở thường xuyên trong quần chúng, để những ai khổ đau như con đó có cơ hội khắc phục và vượt qua. Sau đó họ đã chia tay nhau. Hai vị tôn giả trở về chùa Kỳ Viên. Thì chưa đầy vài tiếng đồng hồ sau đó, vợ và con của cư sĩ Cấp Cô Độc đến chùa thưa với Đức Phật rằng đó, cư sĩ Cấp Cô Độc đã trút hơi thở cuối đời, ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Cái đó là nhờ vào kết quả của việc thực tập bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này thuộc về bài kinh gối đầu giường trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, và nó là bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai sau bài kinh Tứ Thánh Đế. Như vậy chúng ta thấy là không phải vô tình mà Đức Phật đã nói bài kinh đó sau bài Tứ Thánh Đế. Nó là phương pháp trị liệu khổ đau mà. Tứ Thánh Đế là phương pháp trị liệu khổ đau bằng phân tích nhân quả và thực tập tứ thánh bát chánh đạo. Còn bài kinh vô ngã đó là vượt qua khổ đau bằng cách thực tập với là phi ngã về phương diện cảm xúc và thái độ. Bài kinh này chỉ vỏn vẹn có vài trang thôi, và cái kỹ năng thực tập đó, đó nó chia làm hai nhóm: nhóm các nỗi đau đối với thân và nhóm các nỗi khổ đối với tâm. Về nỗi đau trên thân do bệnh tật, do tai nạn, do tuổi già, do vô thường chi phối đó, thì Đức Phật đã dạy cách thực tập như sau: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Như vậy, toàn bộ các nỗi đau diễn ra như là một phản ứng sinh học trên cơ thể đó, là thân đang đau chứ không phải tôi không đau. Phải tách rời cái nhận thức tôi đau ra khỏi là cái thân thể đau, thì lúc đó đó chúng ta đang ly tâm quá nỗi đau ra khỏi cuộc sống của mình. Thì vì thời xưa đó là hoàn toàn không có thuốc gây tê, không có thuốc mê. Một nỗi đau nào đó là nó hành hạ ghê gớm lắm, nhiều người ta chịu nó đau không đỡ phải tự tử chết mà. Thời Đức Phật đã có tình trạng gọi là trợ tử rồi, mà xảy ra với các thầy tỳ kheo là chịu khổ quá đi, đau đớn quá đi, cho nên một vài tỳ kheo đó cầm một con dao nói với một tỳ kheo đồng tu khác đó: thầy thương tôi, giết tôi chết đi để tôi khỏi phải đau nữa. Thấy người bạn mình đó là khổ quá, đứa trước hoặc sự chứng kiến của những bạn đồng tu khác, cho nên vị này nói là tất cả hãy làm chứng cho tôi, tôi viết giết vị này đó là vì vị này chịu đau không nổi. Khi Đức Phật nghe việc đó, Đức Phật quở trách đi: đừng nên chọn giải pháp đó, vì Phật giáo có thực tập vô ngã mà, để mình thoát khỏi nỗi đau và để cho cái chết diễn ra tự nhiên. Thì qua học thuyết đó, chúng ta thấy là Đức Phật đã không khích lệ các hình thức gọi là an tử hay là trợ tử, mà y học ngày nay cho phép bệnh nhân đó như một cái quyền lựa chọn, nếu người đó còn đủ sáng suốt để quyết định. Còn rơi vào trạng thái thần kinh thực vật thì người thân á là quyết định được hay không, nó lệ thuộc vào luật pháp ở mọi quốc gia. Cho nên việc thực tập vô ngã đối với thân đó sẽ làm cho chúng ta là giải phóng được nỗi đau về phương diện cảm xúc đối với cái đau của thân, ít nhất là nó giảm bớt đi mấy chục phần trăm. Chúng ta vẫn còn nhớ khi mà Quan Văn Trường trong một cuộc chiến trận đó bị bắn một mũi tên vào bả vai. Tư vấn sức khỏe cho ông đó buộc phải mổ liền ngay lập tức, mà lúc đó cũng không có thuốc gây mê và giảm đau. Thì người ta mới bài vẽ cho ông là đánh một ván cờ tướng chí tử, mà đối thủ là một tay cờ phướng cự phách, cờ tướng cự phách của nước Trung Hoa thời đó. Vì muốn giữ danh dự của mình và cũng là nêu cái nổi tiếng của ông về phương diện binh pháp, cho nên đó là Quan Văn Trường nó phải tập trung cao đi mỗi một nước cờ bằng 10 nước. Mặc dù cuối cùng ông vẫn là người thua, nhưng mà đang lúc tập trung đánh cờ tướng như vậy đó, người ta mổ xẻ cái bả vai ra, rút cái mũi tên ra, cái đau đớn nó ít hơn. Thì nếu như lúc đó không có việc tập trung vô cái đánh cờ tướng này đó, thì ông ấy sẽ để ý đến cái mũi tên, để ý đến con dao được mổ vào cái bả vai mình, rách thịt mình ra, rồi rút mũi tên ra, dướng vào thần kinh, rồi mở thịt, gây đổ máu vân vân, thì nỗi đau đó nó còn kinh khủng hơn nữa bằng sự tưởng tượng và bằng sự giả định. Sau khi rút mũi tên ra an toàn đó thì ông cảm thấy nó nhẹ hơn, mặc dù sau đó là bất tỉnh chịu không nổi, ít nhất là gì nó giảm đau trong giai đoạn đó. Thì việc thực tập là giảm đau ở trên cơ thể bằng là pháp quán phi ngã nó cũng diễn ra như vậy. Còn đối với khổ tâm á, thì Đức Phật dạy cảm xúc này, tâm tư này, nhận thức này, chi giác này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên các nỗi khổ trên tâm không có cơ hội tiếp tục bám víu. Sự thực tập để quan trọng hơn, vì khi mình ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm thì đồng thời chúng ta ly tâm quá, nỗi khổ ra khỏi thân. Nên nhớ thực tập đó. Cho nên từ thời Đức Phật cho đến bây giờ 26 thế kỷ trôi qua, các nhà sư Nam Tông á, mỗi khi đi cầu an cho người bệnh, hộ niệm cho người hấp hối, cầu siêu cho người chết, cúng thất, cúng dỗ hàng năm cũng đều đọc bài kinh này. Về tính triết học và ứng dụng tâm lý học đó, thì tôi cho rằng là việc lựa chọn đó rất là thích hợp. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì chọn kinh A Di Đà, tức là giới thiệu một cái thế giới cực lạc, tức là niềm vui tột độ hay là đỉnh cao nhất của hạnh phúc, để người ta bám vào cái niềm đam mê đó mà quên đi những nỗi khổ hiện tại, cũng là một sự thay thế để mà giải phóng nỗi đau. Còn cái kia là thực tập phần quản trị tâm lý, gọi là làm chủ cảm xúc, để nỗi đau đó nó giảm bớt đi và cái nỗi khổ đó là gần như không còn cơ hội chi phối. Trong quyển Kinh Phật cho người tại gia do tôi phiên dịch và xuất bản 2013, và quyển Kinh Phật cho người bắt đầu do tôi phiên dịch và xuất bản năm 2011 ấy, đều có giới thiệu bài kinh này. Và do đó là người tại gia mỗi ngày có cơ hội đọc tụng đó, sẽ có bản lĩnh hơn. Mình đã có một thái độ thực tập sẵn rồi. Mỗi khi vô thường xảy ra, rồi các cái điều kiện không như ý nó có mặt, thay vì chúng ta chìm trong nỗi khổ niềm đau, thì lúc đó mình thực tập á, cái khổ cái đau đó dù là thân hay tâm, không phải là tôi, không phải là sở của tôi, không phải là tự ngã của tôi, thì tự động chúng ta thoát ra một phần nào đó, hoặc là một phần nữa, hoặc là trọn vẹn các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên á, sẽ là sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Phật đưa ra học thuyết Tam Pháp Ấn chỉ để trình bày cái triết lý về thế giới quan của Đức Phật. Thực tế đây là một cái ứng dụng vừa phối hợp nhận thức tâm lý học để trị liệu các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên á, chủ đề này dù rất là nền tảng, nhưng mà tu bao nhiêu năm, dù là tăng ni hay Phật tử, vẫn không phải là vô ích. Lặp lại nhiều lần đó, nó cũng rất là hữu dụng thôi. Khi con người bắt đầu chết đó, thì chúng ta nhắc nhở họ qua sự hộ niệm đó, thi thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi. Vợ con này, chồng con này, nhà cửa này, tài sản này, động sản bất động sản này, danh dự này, và tất tần tật mọi thứ mà được chúng ta tạo dựng trên cõi đời này cũng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, và không phải là tự ngã của tôi. Giá trị đó rất cao. Thay vì chúng ta chỉ có bỏ tóc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Mi Thọ Phỏ, không có lợi ích nhiều, vì không có mở cửa tâm lý để cho cái người đang bệnh, đang chết hoặc là đã chết hiểu được, thực tập được, giải phóng khổ đau được. Niệm Phật không, nó chỉ là trấn an tâm lý thôi. Là tôi tạm gọi là phương pháp thay thế hoặc là phương pháp đè cỏ ở trên nỗi khổ niềm đau thôi. Còn thực tập vô ngã đó, nó mới đi sâu vào bản chất của việc trị liệu khổ đau. Cho nên đó, quan trọng của khóa lễ cầu an cầu siêu là giải thích thế nào đó cho người chuẩn bị chết hay người bị bệnh hoặc là đã chết thì không chấp nữa vào mọi thứ trên đời. Tâm trở nên an nhiên, không sợ chết, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, không hoảng loạn, không sầu bị khổ u não. Thì tư vấn cái đó xong rồi đó, thì việc tụng một thời kinh hay là niệm danh hiệu Phật, niệm hồng danh Phật mới bắt đầu có giá trị. Nhưng mà không, nó chỉ là trấn an tâm lý thôi, chứ không có giá trị cao hơn. Mặc dù về sau này người ta nói rằng là lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Tôi cho rằng đây là điều mà Hòa Thượng Tịnh Không dụ dỗ những người yêu quý mến đạo Phật vào đạo thôi, chứ không phải là chân lý. Đức Phật thì không bao giờ giảng như thế. Nhưng mà các tổ, các thầy đó, thì cho phép mình phương tiện để dụ Phật tử. Dụ đó nó có giá trị lớn, đó là cho ta vào đạo. Người ta mê phước mà, làm ít mà có được giá trị nhiều. Giống như là bỏ ra có 1 đồng, 2 đồng chơi đánh bạc mà trúng được là vài chục triệu mà ai không mê. Mà vô chơi là trúng gió, chơi chút xíu nữa là trúng sạch túi luôn. Đến thì vui vẻ và về đó là buồn tiêu, buồn hiu. Cho nên chúng ta đừng nên quá quan trọng vai trò của hộ niệm sau khi chết. Vì sau khi chết, học thuyết 12 nhân duyên cho rằng là đã tái sinh rồi. Hộ niệm quan trọng là những ngày cuối đời và cái thời điểm người đó chuẩn bị lìa khỏi đời. Chúng ta nhắc nhở họ, hỗ trợ họ để cho nỗi khổ thoát ra, nỗi lo là kết thúc. Cái chết đó được gọi là chết dễ dàng. Giá trị của hộ niệm là nằm ở chỗ đó, chứ không đủ điều kiện để giúp cho một người chết được giảng sanh Tây Phương của Phật A Di Đà, Đông Phương của Phật Dược Sư hay bất kỳ một cõi Phật nào khác. Vì việc đó lệ thuộc tổng thể nghiệp thiện mà người đó đã tạo trong một kiếp người, chứ không phải là lệ thuộc vào cái lúc mà chết. Những người tu tịnh đông thì người ta quá cường điệu cái vai trò đó đi, rồi ngộ nhận thêm lời nguyện trong 48 lời nguyện kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ cần niệm danh hiệu tôi 10 niệm nhất tâm là tôi sẽ cứu vớt hết. Cái đó còn lâu mới được. Vì Bồ Tát Pháp Tạng, thực ra là Tỳ Kheo Pháp Tạng, phát nguyện những điều này khi còn tu. Mình lúc mình mới tu á, là mình có tâm từ bi lớn lắm. Cái gì mình cũng mơ ước hết. Độ sinh thế này, cảm hóa thế nọ, là giúp đỡ thế kia. Cái gì mình cũng ôm cả trọn cái thế giới này vào trong lòng bàn tay từ bi của mình. Nhưng mà khi giác ngộ rồi đó, bậc giác ngộ rất thực tiễn, rất hiểu thấu nhân quả, không ai có thể độ sinh ngoài tứ thánh đế. Cho nên lúc đó đó, dầu Tỳ Kheo Pháp Tạng thành Phật A Di Đà không có quỵt lời hứa của mình cũng không thể làm được. Vì làm như thế là phi nhân quả, là ô dù. Tức là ai niệm mình thì mình rước, còn ai không niệm mình đẩy nó ra một bên. Giống như là con chiên ở trong đàn thì được Chúa Giê-xu đưa về thiên quốc, còn con chiên ngoài đàn không tin được Chúa thì cho thả tụi bay xuống dưới quả ngục cho biết. Có khác gì đâu. Mà đang khi đạo Phật là đạo minh triết, đâu có hù dọa như thế được, và cũng không thể cảm tính như thế được. Đó là chưa nói là cõi Phật A Di Đà cách cái địa cầu chúng ta đó là hàng muôn ức cõi nước. Ngày xưa người ta dùng là mỗi một cái cõi nước, tức là từ một hành tinh này sang hành tinh khác là một khoảng cách. Còn bây giờ vật lý học ngoài đây ta gọi là năm ánh sáng. Ngày hôm qua đó, nhà vật lý học Stephen Hawking mới có một phát biểu rất là nổi tiếng. Đó là ông đang đầu tư nghiên cứu và sẽ cho ra đó một con chip phi thuyền nhỏ vài cm, nặng vài gram thôi. Có tốc độ bay đó là khoảng vài chục triệu là năm một giờ. Đấy. Thì bằng cái sự phát minh mới của ông á, thì trong vòng 25 năm kể từ thời điểm được phóng ở quả địa cầu này, thì cái con chip phi thuyền nhỏ đó sẽ có mặt ở trên cái hành tinh mới được các khoa học gia khám phá gần đây, đó là Alpha, và sẽ cung cấp cho chúng ta một cái lượng dữ liệu khá hiếm hoi về cái cuộc sống có khả năng của con người trên đó hay không. Thì chúng ta hãy chờ đợi 25 năm sau. Và chúng ta mong làm sao ông được cái chết sớm nha, để ông hoàn thành cái dự án này. Cái tờ Independent của anh mới đưa tin hôm qua đây thôi. Và đồng loạt các cái tờ báo trên khắp thế giới cùng đưa tin lại. Thì đó là một cái khám phá rất là ấn tượng, có giá trị về phương diện khoa học. Thì vì vậy thì bây giờ chúng ta cứ hình dung đi. Nếu Đức Phật ở cách chúng ta hàng năm ánh sáng, rồi nghe lời kêu cứu của mình, niệm 10 niệm hay là 1 tỷ niệm đi, và phóng hào quang tới tiếp dẫn, thì Ngài cũng phải đi là vậy là bằng năm ánh sáng chứ làm sao mà có mặt liền. Này phải công nhận không? Cái khoảng cách địa lý là không thể rút ngắn được. Ở Hoa Kỳ thì cho chạy nhiều nhất á là 120 cây số. Ở Đức là không giới hạn cây số trên đường cao tốc, nhưng mà nhiều nhất người ta cũng chạy 180 thôi. Cũng chưa có ai dám chạy quá 180 đâu, ngoài trừ những kẻ muốn chết. Còn tôi có đọc bài báo cái đây 30 năm á, trong cái bầu khí quyển của quả địa cầu này đó, nếu một vật thể nào bay với tốc độ 5.000 cây số một giờ đó, thì cái độ ma sát của vật thể đó với không khí sẽ làm cho vật thể đó bị bốc cháy. Như vậy đó, ở trong cái phạm vi còn cái tác động của khí quyển đó, thì có thể là bay chậm, nhưng mà ra khỏi đó bay nhanh, thì lúc đó nó thuộc về đó là chân không rồi. Như vậy nếu như Đức Phật A Di Đà đó mà bay tới cái cõi Ta Bà này bằng cái tốc độ mà ông Stephen Hawking nói đó, thì Đức Phật phải mất là 25 năm mới tới cái cõi này. Mà theo như Đức Phật Thích Ca nói đó, thì 25 năm đó đó, cái người chết đó đã tái sanh làm người 24 tuổi rồi. Còn đâu hồi trước nữa. Chết tái sanh liền mà. Tôi nói về khoa học thêm chút xíu cho vui thôi. Và đừng có nên nghĩ rằng là đã phá Tịnh Độ Tông nha. Tôi chỉ muốn nói về cái giá trị của hộ niệm niệm Phật. Đó là làm cho người chết được an tâm, chứ không thay thế cho cái cảnh giới tái sinh được. Để cho các vị tu tịnh độ không có mừng hụt. Mừng thiệt thì tốt, mà mừng hụt cũng khổ lắm. Tại vì sau cái mừng hụt đó là gì? Người ta phải đối diện với một sự trống rỗng, tuyệt vọng lớn. Mình kỳ vọng bao nhiêu năm trời rốt cuộc không được. Cái đó tôi gọi là ăn bánh vẽ. Chết tái sinh vào một cảnh giới nào đó, đó là do nghiệp chi phối, chứ không phải là do cái lời niệm Phật dẫn dắt được. Chúng ta phải nhớ điều đó để đừng cường điệu vai trò của hộ niệm lên. Chúng ta vẫn tiếp tục hộ niệm, nhưng mà hộ niệm đó gì? Là tư vấn tâm lý, là thực tập phi ngã, thì cái giá trị của đó đó mới đạt được ở mức độ cao nhất. Nói tóm lại, học thuyết vô thường, khổ và vô ngã đó là một sự trị liệu tâm lý. Đối diện trước cái vô thường thì con người sinh ra khổ đau nếu không có tu học Phật. Thì ngay cái ngưỡng cửa đó đó, người tu học Phật phải thực tập rằng là khổ này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở của tôi, cho nên giải phóng khổ đó ra. Cho nên thực tập phi ngã là một cái trải nghiệm để vượt qua khổ đau trong vô thường. Và tất cả mọi người phải thực tập đó hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chứ đừng nói là hàng ngày. Hàng ngày là quá ít rồi. Lúc nào mình cũng phải nhớ đến điều đó. Nếu vô thường có xảy ra với tôi hay người thân tôi, thì tôi phải biết rằng tôi có trách nhiệm thấy rất rõ cái khổ đau đó không thuộc về mình, và tôi không bị chìm trong nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên đó, tôi vẫn tiếp tục thản nhiên để trải nghiệm tất cả những sự bình an và hạnh phúc vốn có trên cuộc sống này, bây giờ và tại đây hay là tương lai.